Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình phát thanh nguồn sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lẽ thật cho đời sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lẽ thật cho đời sống của Đài Nguồn Sống. Đây là chương trình nhằm đem lẽ thật của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để áp dụng cho đời sống đức tin hàng ngày, hầu mở đường cho những ai chưa nhận biết Chúa Cứu Thế Giê-xu có thể đi đến chỗ tin nhận Chúa để được tha tội và được sự sống đời đời, và để gây dựng con dân Chúa được trưởng thành trong đức tin để sống hữu hiệu cho danh Chúa Cứu Thế Giê-xu, phục vụ mục đích đời đời của nước Đức Chúa Trời.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lẽ thật cho đời sống tiếp tục loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Mục đích của loạt bài Những nguyên tắc đầu tiên là để con dân Chúa thông hiểu, am tường lẽ đạo đức tin, đồng thời sống đạo dựa trên lời dạy Kinh Thánh về những khía cạnh thực tế trong đời sống theo Chúa hằng ngày. Hôm nay chúng ta đến bài số 52. Bài học Kinh Thánh chúng ta cùng học hôm nay dưới tiểu đề số 4: Gieo trồng các thói quen của tấm lòng, mang đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, phần 2. Tiếp theo sau đó, chúng ta sẽ có phần suy nghĩ áp dụng nguyên tắc đã học cho hoàn cảnh cá nhân. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu 21 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi sự việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen.
Bây giờ chúng ta bước vào phần 1 của bài học Gieo trồng thói quen của tấm lòng, chú ý về khía cạnh phát huy tập quán sống sâu nhiệm với Chúa, với đề tài Đấng Christ ngự trong lòng chúng ta, dựa trên phần Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 đến câu số 21 làm nền tảng. Và như thường lệ trong phương pháp học rất căn bản của chúng ta, để giảng giải phần Kinh Thánh, trước hết chúng ta phải trở thành rất quen thuộc với phần Kinh Thánh này bằng cách đọc qua đọc lại nhiều lần để có thể nắm chắc được định ý của tác giả và theo dõi dòng tư tưởng của tác giả, đơn vị tư tưởng của tác giả đang được trình bày. Cho nên chúng ta sẽ đọc phần Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 3 câu 14 tới câu số 21 qua nhiều bản dịch khác nhau. Thứ nhất là bản dịch truyền thống. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài, khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Và Đức Chúa Trời, bởi quyền lực cảm động trong chúng ta, có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong Hội Thánh và trong Đức Chúa Giê-xu Christ, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Amen. Bản dịch mới 2000. Vì lý do này tôi quỳ gối trước mặt Chúa Cha, nhờ Ngài mà mọi gia tộc trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Chúa Cha theo sự phong phú vinh quang Ngài, nhờ quyền năng Đức Thánh Linh tăng cường con người bề trong của anh chị em. Tôi cầu xin bởi đức tin, Chúa có thể ngự trong lòng anh chị em, để khi đã đâm rễ và lập nền trong tình yêu thương, anh chị em có đủ sức cùng tất cả các thánh đồ hiểu thấu chiều rộng, chiều dài, chiều cao, chiều sâu của tình yêu ấy. Và để biết được tình yêu của Chúa có thế là tình yêu vượt quá sự hiểu biết, anh chị em sẽ được đầy dẫy mọi sự sung mãn của Đức Chúa Trời. Xin tôn vinh Đức Chúa Trời là đấng dùng quyền năng tác động trong chúng ta, có thể thực hiện muôn phần hơn mọi điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện xin Ngài được tôn vinh trong hội thánh và trong Chúa có thế Giê-xu suốt mọi thế hệ cho đến đời đời vô cùng. Amen. Bản nhuận chánh. Bởi cớ ấy tôi quỳ gối trước mặt Cha, do Ngài mà mọi gia quyến trên trời dưới đất đều được đặt tên, mà xin Ngài tùy sự giàu có của vinh hiển Ngài, nhờ Đức Thánh Linh của Ngài lấy quyền năng mà ban cho anh em được nên mạnh mẽ trong người bề trong, hầu cho Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, cốt để sau khi anh em đã châm rễ, lập nền trong sự yêu thương, thì có thể cùng hết cả các thánh đồ hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của sự ấy là thế nào, và được biết sự yêu thương của Đấng Christ vốn vượt qua sự hiểu biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự đầy đủ của Đức Chúa Trời. Và Đấng có thể làm dư dật vượt quá mọi sự chúng ta cầu xin và suy tưởng, theo như quyền năng hành động trong chúng ta, nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Chúa Giê-xu Christ trải xuống các dòng dõi cho đến đời đời vô cùng. Amen. Bản phổ thông. Cho nên tôi cúi đầu khẩn nguyện trước mặt Cha, vì từ Ngài mà mọi gia tộc trên trời, dưới đất đều được đặt tên. Tôi cầu xin Cha đầy vinh hiển giúp anh chị em được mạnh dạn bề trong qua Thánh Linh của Ngài. Tôi nguyện rằng Chúa cứu thế sẽ sống trong lòng anh chị em qua đức tin và rằng đời sống anh chị em sẽ vững mạnh trong tình yêu, đồng thời được gây dựng trên tình yêu. Tôi cũng cầu xin cho anh chị em và mọi dân thánh của Thượng Đế có được quyền năng am hiểu sự lớn lao về tình yêu Chúa cứu thế, cả chiều rộng, chiều dài, chiều cao và chiều sâu của tình yêu đó. Tình yêu của Chúa cứu thế vượt quá trí hiểu của loài người. Và tôi cầu xin cho anh chị em hiểu thấu được tình yêu đó. Lúc ấy anh chị em sẽ đầy dẫy Thượng Đế, quyền năng của Thượng Đế hoạt động trong chúng ta, nên Ngài có thể làm hơn những điều chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện vinh hiển của Hội Thánh và của Chúa Cứu Thế thuộc về Ngài đời đời. Amen. Và cuối cùng là bản dịch hiện đại. Khi nghĩ đến chương trình cứu rỗi kỳ diệu ấy, tôi quỳ gối trước mặt Cha trên trời, Cha của mọi người trong gia đình Thượng Đế đã được Ngài đặt tên, một phần ở trên trời, một phần còn dưới đất. Tôi cầu xin Cha do vinh quang vô hạn của Ngài, ban quyền năng Thánh Linh làm cho tâm hồn anh em được vững mạnh. Cầu xin Chúa cứu thế, nhân đức tin ngự vào lòng anh em, cho anh em đâm rễ vững gốc trong tình yêu thương. Cầu cho anh em cũng như mọi con cái Chúa có khả năng hiểu thấu tình yêu sâu rộng bao la của Chúa cứu thế. Cầu cho chính anh em được kinh nghiệm tình yêu ấy, dù nó có lớn lao vô hạn, vượt quá trí thức loài người. Nhờ đó, anh em sẽ được đầy dẫy Thượng Đế. Xin vinh quang quy về Thượng Đế, với quyền năng Ngài đang tác động trong chúng ta, Ngài có thể thực hiện mọi điều vượt quá mức chúng ta cầu xin và mong ước. Nguyện Thượng Đế được ca ngợi muôn đời vô cùng, vì Ngài đã lập chương trình cứu rỗi hội thánh do Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện thành tâm sở nguyện. Sau khi đọc qua phần Kinh Thánh nhiều lần, chúng ta cũng trở thành khá quen thuộc với phân đoạn Kinh Thánh Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 14 đến câu số 21, và chúng ta cảm nhận ngay sứ đồ Phao-lô đang nói về những điều hết sức là màu nhiệm. Những chữ ông dùng hết sức là đặc biệt, xúc tích, đầy ý nghĩa, và sứ điệp ông muốn rao truyền trong phần Kinh Thánh này hết sức là nhiệm màu. Chúng ta bắt đầu tiến trình giảng giải Kinh Thánh của chúng ta với đoạn Kinh Thánh này bằng cách nhận định và ghi chú dòng tư tưởng của tác giả Phao-lô. Bắt đầu phần Kinh Thánh từ câu số 14, sứ đồ Phao-lô viết: "Ấy là vì cớ đó." Chúng ta ngừng lại và ghi chú rằng chúng ta phải thiết lập nội dung của phần Kinh Thánh này, bởi vì ông đang chỉ lại, nối kết trở lại với một điều ông đã trình bày trước đây. Chúng ta phải trả lời cớ đó là cớ gì, bởi vì ông nói bởi vì cớ đó mà ông quỳ gối trước mặt Cha để cầu nguyện. Cho nên chúng ta cần thiết lập văn mạch nội dung của một lý do, một cái cớ đốc thúc chủ động sứ đồ Phao-lô đến sự cầu nguyện trước Chúa. Chúng ta ghi chú tiếp là trong sự cầu nguyện, sứ đồ Phao-lô đặt để liên hệ với Đức Chúa Cha. Ông viết: "Tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời dưới đất đều được đặt tên." Ông nói về Cha là ai và sự liên hệ với Cha như thế nào. Chúng ta tiếp tục ghi chú trong câu số 16, ông nói về ân điển của Chúa. Tùy theo sự giàu có vinh hiển của Ngài, cho nên nói về ân điển của Chúa, sau đó nối kết với lại quyền phép của Thánh Linh, làm cho anh em, làm cho chúng ta được mạnh mẽ trong lòng. Rồi tới câu số 17, ông nói về kết quả, đến nỗi có một kết quả xảy ra, đó là Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em. Chúng ta chú thích chữ Đấng Christ ngự và chữ nhân đức tin. Đấng Christ ngự trong lòng bởi đức tin đem đến một kết quả nữa, đó là trong câu số 18, để anh em đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, có một sự tăng tiến trong sự yêu thương. Rồi ông nói đến một tiến trình hết sức là quan trọng, đó là được hiệp cùng các thánh đồ. Chúng ta chú thích môi trường và phương cách được hiệp với các thánh đồ trong hội thánh để có thể khám phá kích thước mầu nhiệm của tình yêu ân điển của Đức Giêsu Christ trong mọi lĩnh vực, trong mọi khía cạnh, bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu là như thế nào. Rồi sứ đồ Phaolô tiếp tục với một kết quả nữa, đó là được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, sự dư dật, sự trỗi hơn, sự đầy dạy của Đức Chúa Trời là điều ông nhấn mạnh trong câu số 19. Sự trỗi hơn mọi sự thông biết hầu cho anh em được đầy dạy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Luồng tư tưởng của sứ đồ Phaolô dẫn đến sự ca ngợi tôn vinh trong câu 20, câu 21. Chúng ta ghi chú Đức Chúa Trời được vinh hiển trong Đấng Christ, trong hội thánh, trải các thời đại, đời đời vô cùng. Bởi vì sự dư dật mà Chúa có thể làm, Ngài có thể làm trỗi hơn, Ngài có thể làm trỗi hơn vô cùng bởi quyền lực của Chúa làm cảm động trong lòng chúng ta. Điều chúng ta vừa làm xong đó là theo dõi luồng tư tưởng của tác giả sứ đồ Phaolô để tìm biết ý chính của ông, những điều mà ông muốn trình bày cách rõ ràng, cách chính yếu. Bởi vì công việc căn bản của sự giảng giải Kinh Thánh là xác minh định ý của tác giả mà Đức Thánh Linh đang dùng để chuyển đạt mặc khải và dạy dỗ. Chúng ta trở lại câu số 14, bắt đầu phân đoạn Kinh Thánh của chúng ta. Ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Như chúng ta đã chú thích, chúng ta cần thiết phải thiết lập nội dung văn mạch đến những điều mà sứ đồ Phaolô đang trình bày phía trước đó, bởi vì ông đã nói vì cớ đó, vì cớ gì? Vì cớ hội thánh là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời. Lý do nối kết với sự cầu nguyện của sứ đồ Phaolô đó là hội thánh đã được Chúa dùng làm trọng tâm của chương trình của Chúa. Và nội dung văn mạch của phần này nối kết từ câu số 19 của đoạn số 2. Đoạn số 2, câu 19 đến câu số 22 nói rằng hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, được dựng nên trên sự bày tỏ mặc khải của Thánh Kinh về Đức Giêsu Christ để thờ phượng Đức Chúa Trời. Dường ấy anh em chẳng phải là người ngoài, cũng chẳng phải là kẻ ở trọ nữa, nhưng là người đồng quốc với các thánh đồ và là người nhà của Đức Chúa Trời. Anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Chúa Giêsu Christ là đá gốc nhà, cả cái nhà đã được dựng nên trên đá đó, sắp đặt cánh hẳn hoi để làm nên một đền thờ thánh trong Chúa. Ấy anh em cũng nhờ Ngài mà được dự phần vào nhà đó, đặng trở nên nhà ở của Đức Chúa Trời trong Thánh Linh. Hội thánh là nhà của Đức Chúa Trời, được dựng lên trên nền tảng được bày tỏ qua các sứ đồ và các đấng tiên tri về Đức Giêsu Christ, để đem tất cả những người thuộc về Chúa đến sự thờ phượng Ngài. Sứ đồ Phaolô tiếp tục lẽ đạo về hội thánh trong đoạn 3 câu 1 đến câu 6, nói về hội thánh là chương trình của Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Tân Ước về sự hiệp một của tất cả các tín hữu trong Đấng Christ. Đây là một phần trong chương trình của Đức Chúa Trời đã không được bày tỏ ra trong Cựu Ước, nhưng thời đại hội thánh được bày tỏ ra trong thời kỳ Tân Ước qua các sứ đồ, như sứ đồ Phaolô viết trong đoạn 3 câu 1 đến câu 6. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phaolô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giêsu Christ, và anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài đã vì anh em phó cho tôi, thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giêsu Christ. Rồi sứ đồ Phaolô thiết lập tiếp, đó là hội thánh bây giờ là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời, là phương tiện chính yếu mà Đức Chúa Trời dùng để rao truyền về sự khôn sáng và giàu có của mục đích Chúa trong Đức Giêsu Christ cho toàn cõi vũ trụ. Tất cả mọi điều Đức Chúa Trời làm trong sự bày tỏ sự khôn ngoan chương trình của Chúa bây giờ được thực hiện qua hội thánh. Tiếp tục đoạn 3 từ câu 7 đến câu số 11. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay, sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ, Chúa chúng ta. Sau đó tiếp tục trong câu số 14, sứ đồ Phaolô viết, ấy là vì cớ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha. Cớ đó là lẽ đạo của hội thánh, là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời được bày tỏ ra trong Tân Ước với tất cả mọi tín hữu được hiệp một và gây dựng trên nền tảng Kinh Thánh để thờ phượng và truyền rao sự vinh hiển cùng mục đích của Đức Chúa Trời cho tất cả vũ trụ. Vì sự nhận thức rằng hội thánh là trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, nhằm mục đích để mọi sự khôn sáng, mọi đường của Đức Chúa Trời bây giờ cậy hội thánh mà được bày tỏ ra cho toàn thể vũ trụ. Sứ đồ Phaolô vì thế cầu nguyện trước mặt Cha. Vì cơ hội thánh là trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời, sự mặc khải này khuấy động trong lòng sứ đồ Phaolô phải đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Ấy là vì cơ đó mà tôi quỳ gối trước mặt Cha, bởi Cha mà cả nhà trên trời và dưới đất đều được đặt tên. Ông nói sự cầu nguyện này là sự cầu nguyện với Đức Chúa Trời, đến với Đức Chúa Trời với một sự tin quyết chắc chắn, đặt trên căn bản Đức Chúa Trời là Cha trong sự liên hệ với Chúa là Cha. Và điều ông cầu xin là hội thánh có thể từng trải quyền năng của Đức Thánh Linh một cách dịu vợi, thâm sâu từng cá nhân một, đáp ứng với Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Câu số 16. Tôi cầu xin Ngài tùy sự giàu có vinh hiển Ngài khiến anh em được quyền phép bởi Đức Thánh Linh mà nên mạnh mẽ trong lòng, mạnh mẽ trong người bề trong. Với mục đích tăng trưởng tình yêu dành cho Đấng Christ với hội thánh, tăng trưởng trong kinh nghiệm tình yêu của Chúa trong sự nối kết thông công với hội thánh. Câu số 17-18. Đến nỗi Đấng Christ nhân đức tin mà ngự trong lòng anh em, để anh em khi đã đâm rễ vững nền trong sự yêu thương, được hiệp cùng các thánh đồ mà hiểu thấu bề rộng, bề dài, bề cao, bề sâu của nó là thế nào. Và kết quả là được kinh nghiệm sự dư dật của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ. Câu số 19. Và được biết sự yêu thương của Đấng Christ là sự trỗi hơn mọi sự thông biết, hầu cho anh em được đầy dẫy mọi sự dư dật của Đức Chúa Trời. Như vậy trên căn bản lẽ thật đã được mặc khải, đó là hội thánh trở thành trọng tâm của chương trình Đức Chúa Trời. Sứ đồ Phaolô cầu nguyện rằng tất cả mọi người trong hội thánh đều kinh nghiệm sự làm việc của Đức Thánh Linh thâm sâu trong tấm lòng, trong người bề trong, để có thể tăng trưởng trong tình yêu của Đấng Christ, trong môi trường thâm công của hội thánh rồi giữa các thánh đồ, để Chúa có thể làm công việc dư dật của Ngài ban cho sự đầy trọn của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ cho tất cả mọi người trong hội thánh. Và trong sự đầy dẫy đó dẫn đến sự thờ phượng Chúa trong diệu kỳ trên quyền năng và ân điển lạ lùng của Đức Chúa Trời. Câu số 20, câu số 21. Và Đức Chúa Trời bởi quyền lực cảm động trong chúng ta có thể làm trỗi hơn vô cùng mọi việc chúng ta cầu xin hoặc suy tưởng. Nguyện Ngài được vinh hiển trong hội thánh và trong Đức Chúa Giêsu Christ trải các thời đại đời đời vô cùng. Amen. Như vậy chúng ta có thể thiết lập chủ đề chính của phần Kinh Thánh này, đoạn 3 câu 14 đến câu số 21, đó là sự dư dật trong Đấng Christ, sự dư dật trong Đấng Christ. Và chúng ta có thể tóm tắt luồng tư tưởng của tác giả là sứ đồ Phaolô trong 5 điểm chính. Cách nào để có thể đạt được và kinh nghiệm được sự dư dật trong Đấng Christ? Như vậy sự dư dật trong Đấng Christ được ban cho thứ nhất qua sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời với sự tin quyết. Qua sự cầu nguyện cùng Đức Chúa Trời với sự tin quyết. Thứ hai, qua sự thêm sức của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Qua sự thêm sức của Đức Thánh Linh bên trong tấm lòng. Thứ ba, qua sự tăng trưởng trong yêu thương dành cho Đấng Christ trong hội thánh. Qua sự tăng trưởng trong yêu thương dành cho Đấng Christ trong hội thánh. Và thứ tư, qua sự đông đầy của sự dư dật của Đức Chúa Trời vô lường. Qua sự đông đầy của sự dư dật của Đức Chúa Trời vô lường. Và thứ năm, qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời về sự diệu kỳ của ân điển Ngài. Qua sự thờ phượng Đức Chúa Trời về sự diệu kỳ của ân điển Ngài. Như vậy chúng ta đã thiết lập một dàn bài cô đọng những ý chính của tác giả, trở thành một cái xương, một dàn rường cột để có thể giảng giải phần Kinh Thánh này chính xác với định ý của tác giả là sứ đồ Phaolô, với ý chính là sự dư dật trong Đấng Christ được ban cho qua sự cầu nguyện với Đức Chúa Cha, qua quyền năng làm việc của Đức Thánh Linh, qua sự tăng trưởng trong sự yêu thương của Đấng Christ, qua sự ban cho dư đầy của sự dư dật của Đức Chúa Trời và qua sự thờ phượng Chúa vì ân điển của Chúa. Như vậy bây giờ chúng ta có thể giảng giải phần Kinh Thánh này cách chi tiết. Bởi vì chúng ta đã thiết lập chủ đề, đó là sự dư dật trong Đấng Christ, và dàn bài theo luồng tư tưởng của tác giả, theo những đơn vị tư tưởng chính yếu mà ông đã thiết lập. Kinh nghiệm sự dư dật của Đấng Christ là trọng tâm của lời cầu nguyện của sứ đồ Phaolô. Và ông muốn nói về sự dư dật của Đấng Christ không phải trên lý thuyết, trên lẽ đạo mà thôi, nhưng ông muốn nói về kinh nghiệm mà mỗi người trong hội thánh và toàn thể hội thánh có thể đi vào trong chiều sâu, chiều dài, chiều rộng, chiều cao của nó, để có thể thực hành trong hành động, có thể kinh nghiệm trong cách sống hàng ngày, trong những quyết định bình thường của đời sống. Nghĩa là sứ đồ Phaolô muốn các tín hữu và hội thánh có thể thực nghiệm ân điển của Đức Chúa Trời trong Đức Giêsu Christ tùy theo sự giàu có của Ngài, theo như sự giàu có của Ngài. Khi suy nghĩ về đời sống của một người cơ đốc thì suy nghĩ trong sự dư dật của ân phước mà Chúa ban cho. Khi đối diện với tương lai thì đối diện với một sự tin chắc về sự dư dật của sự bảo toàn của Chúa, dư dật của tình yêu của Chúa, dư dật trong quyền năng của Đức Thánh Linh, để có thể sống động trong hội thánh, để hội thánh có thể trở thành công cụ bày tỏ sự khôn ngoan vô lường vô hạn của Đức Chúa Trời cho toàn vũ trụ y như theo mục đích của Ngài. Điều đầu tiên chúng ta chú ý đó là sứ đồ Phaolô đang cầu nguyện cho hội thánh. Ông không những chỉ cầu nguyện cho từng cá nhân một của tín hữu mà thôi, nhưng ông cầu nguyện chính yếu là cho hội thánh. Ông đang đặt để hội thánh trước mắt ông trong sự cầu nguyện, và ông chủ tâm cầu nguyện cách đặc thù cho hội thánh. Vì như chúng ta đã thiết lập nội dung văn mạch, lý do mà sứ đồ Phaolô quỳ gối trước mặt cha là vì cớ hội thánh, vì cớ hiểu biết rằng Đức Chúa Trời đã đặt để hội thánh làm trọng tâm trong chương trình đời đời của Ngài để bày tỏ chính Ngài, để thi hành mục đích của Ngài, và để tỏ ra sự giàu có vô hạn của ân điển Chúa cho toàn thể vũ trụ. Thì như đã chép trong đoạn 3 câu 10, ấy vậy hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà được bày tỏ ra. Sứ đồ Phaolô hiểu biết rằng mình đã được sự kêu gọi thánh của Đức Chúa Trời để rao truyền phúc âm về Chúa Cứu Thế Giêsu, bày tỏ lẽ mầu nhiệm đã được mặc khải cho các sứ đồ. Thì bây giờ ông hiểu rõ ràng rằng tất cả sự bày tỏ đó, mặc khải đó được thực hiện trong hội thánh và qua hội thánh. Cho nên hội thánh là một chỗ đặc thù, đặc biệt, trọng tâm trong chương trình của Đức Chúa Trời, trong mục đích của Đức Chúa Trời, như đã được khẳng định trong câu số 11, theo định ý đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Giêsu Christ là Chúa chúng ta. Hội thánh không phải là một cơ cấu được tạo dựng nên bởi con người và được giữ gìn gây dựng bởi con người. Hội thánh là cơ cấu được ra từ sự tạo dựng của Đức Chúa Trời, là nhà của Chúa, là gia đình của Chúa, là thân thể của Chúa. Cho nên để có thể bước vào sự dư dật của Đấng Christ, sự đầy trọn của ân điển trong Chúa Cứu Thế Giêsu của chúng ta, thì chúng ta cần suy nghĩ về lẽ đạo của hội thánh, suy gẫm cách thâm sâu để lẽ đạo về hội thánh sống động trong lòng của chúng ta, trong sự liên hệ của chúng ta, trong sự suy nghĩ của chúng ta. Để chúng ta có thể bắt đầu dẹp bỏ những tư tưởng sai lầm về hội thánh, sự định giá rẻ tiền thấp kém của chúng ta về hội thánh, bởi vì tất cả những suy nghĩ và định kiến đó được đặt căn bản trên kinh nghiệm của chúng ta, sự suy nghĩ của chúng ta, liên hệ của chúng ta, tất cả đều giới hạn và sai lầm và gãy đổ và thiếu sót một phần lớn trong nối kết của hội thánh. Để sự liên hệ của chúng ta với hội thánh được thay thế trên căn bản lẽ thật của Đức Chúa Trời, chương trình của Đức Chúa Trời, trọng tâm của Đức Chúa Trời về chỗ đứng của hội thánh, để thái độ và sự liên hệ của chúng ta với hội thánh cũng sẽ được thay đổi, và chính hội thánh của chúng ta cũng sẽ được thay đổi. Kinh Thánh dạy cho chúng ta hiểu rằng hội thánh là một phần tử rất căn bản và nối kết rất thâm sâu với sứ điệp phúc âm và lẽ đạo về Chúa Cứu Thế Giêsu. Phúc âm là tin tức vui mừng về một sự sống mới và sự sống đời đời trong Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng cũng là tin tức sống động vui mừng về một cộng đồng sống động của những người được sinh lại, được tha thứ, được thay đổi và hăng hái và sẵn sàng để làm công việc của Đức Chúa Giêsu Christ cho nước Chúa, cho danh Chúa và cho sự vinh hiển của Ngài. Sự sống mới trong Đức Giêsu Christ không thể sống riêng biệt và cách biệt ra khỏi cộng đồng của dân Chúa, là cộng đồng được ban cho sự sống. Và công việc của Chúa cũng không thể thực hiện được ở ngoài cộng đồng mà Chúa đã ban cho sứ mệnh thi hành đại mạng lệnh của Chúa, đó là sứ mệnh được giao cho hội thánh. Và trong phần Kinh Thánh hôm nay, chúng ta cũng thiết lập rằng sự sung mãn trong Đức Giêsu Christ, sự đầy dẫy của Đức Giêsu Christ cũng không thể thực nghiệm được, không thể kinh nghiệm được ở ngoài cộng đồng mà Chúa ban cho sự dư dật này, chính là hội thánh. Cho nên căn bản để có thể hiểu được và kinh nghiệm được sự dạy dỗ của sứ đồ Phaolô trong phần Kinh Thánh này, đó là sự dư dật của Đức Giêsu Christ được ban cho con dân Chúa trong cộng đồng của hội thánh và qua cộng đồng của hội thánh, được kinh nghiệm trong cộng đồng hội thánh và qua cộng đồng của hội thánh mà thôi.
Đang sống tôi tâm lạc lầm, Ngài đến cho chúng sinh tin vui mừng. Ngài như ngàn muôn tia nắng ban mai, xoa tan màn đêm tâm tối. Tình Chúa sâu thẳm bao la tuyệt vời, Ngài đã đem đến yêu thương cho đời. Tình Chúa dòng sâu hơn cả biển khơi, Giêsu tình yêu bất diệt. Đời thật vui khi có Giêsu, được bình an trong cánh đêm thoa thích an vui. nhiều lúc giông tố vây quanh cuộc đời, chợt thấy yêu đuối bước chân nặng nề. Dịu êm Giê-xu toa thế bên tai, con ta sợ chi con hỡi. Lời Chúa thêm sức thêm lên năng lực, lòng quyết phó thác tâm linh cho Ngài. Đời con từ nay luôn hiến dâng Cha,
cảm ơn quý vị đã theo dõi và lắng nghe chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống trong loạt bài Những Nguyên Tắc Đầu Tiên dựa trên nền tảng Kinh Thánh qua các phân đoạn chọn lọc liên hệ đến nguyên tắc căn bản, lẽ đạo chính yếu của đức tin Cơ Đốc. Nếu quý vị có câu hỏi hoặc thắc mắc hoặc vấn đề liên quan đến loạt bài đang phát thanh, xin gửi về cho chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống. Chúng tôi sẽ trả lời những câu hỏi của quý vị và sẽ dùng trên làn sóng phát thanh nếu thích hợp. Xin quý vị liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ điện thư Nguồn Sống 2001 avong@yahoo.com hoặc trên mạng lưới toàn cầu đài Nguồn Sống .com. Xin cảm ơn quý thính giả. Xin thân mến tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Lẽ Thật Cho Đời Sống kỳ tới.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lẽ Thật Cho Đời Sống của Đài Nguồn Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh khắc ghi lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.